Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 114. Tiếp đó chúng ta cùng nhau xem câu 111. Chúng ta cùng nhau đọc. Thái Công nói: tướng soái có tam lễ, nhất định phải gắng sức thực hiện làm gương. Mùa đông không mặc áo da, mùa hạ không cầm quạt, trời mưa không che ô, như vậy mới có thể cùng đồng cam cộng khổ với binh sĩ. Bên trên gọi là ba loại lễ pháp. Chúng ta xem chữ lễ này phải có nhận thức đúng đắn. Đó không phải là dùng để hạn chế người, dùng để yêu cầu người, mà lễ này là thông đạt nhân tình. Chúng ta tuân theo lễ này, chúng ta có thể từ từ khôi phục tánh đức của chúng ta. Cũng giống như phận làm con có thể giữ lễ với cha mẹ, vậy thì đức hạnh của người đó ngày một tăng trưởng. Cho nên lễ này là thành tựu đức hạnh của chúng ta, tuyệt đối không phải là để hạn chế chúng ta. Bao gồm lễ ở trong quân đội đều là thông đạt nhân tình. Bởi vì trong quân đội họ phải đi đánh trận, đây đều có liên quan đến sinh tử. Cho nên tướng soái nếu như có thể không phân biệt cùng những quân sĩ đoàn kết cùng nhau thì mới có thể đánh thắng trận được. Cho nên Khương Thái Công mới nói tướng soái trước tiên phải tuân theo tam lễ trong lễ pháp. Là những tam lễ nào gì? Mùa đông không được mặc áo da, bác phục cầu, cầu là áo da, hạ nhật bất thao phiến, mùa hè không cầm quạt, thiên vũ bất trương cái mạc, trời mưa không che ô. Như vậy mới thể hiện ra sự đồng cam cộng khổ với binh sĩ. Đây chính là tam lễ mà tướng soái phải tuân theo. Thực sự vị tướng soái này nếu có thể dùng tâm yêu thương đối đãi với binh sĩ, vậy thì ông rất có tình nghĩa. Mọi người đều không có áo da để mặc, chỉ mình ông mặc, trong lòng ông cũng không thoải mái. Mọi người đều nóng, chỉ mình ông cầm quạt ở đó quạt mát, vậy thì ông sẽ cảm thấy ngại. Đây là thái độ rất tự nhiên trong nhân tính của con người. Cho nên ông đối đãi với binh sĩ nên giống như đối đãi với người nhà của chính mình vậy. Người nào nhỏ hơn thì giống như con cái mình, đồng cam cộng khổ cùng họ. Cho nên trời mưa chỉ có mình ông có ô để che. Tôi nghĩ người mà yêu thương binh sĩ như con mình không làm như vậy được. Hơn nữa giữ tam lễ này, ông có thể chân thật hiểu được sự ấm lạnh của binh sĩ, cuộc sống thực tế của các binh sĩ, có thể đồng cảm được những nhu cầu cuộc sống của binh sĩ. Tiếp đó là thông cảm cho cuộc sống của họ, chăm sóc tốt cho họ. vào thời nhà Tống, có một danh tướng tên là Tào Bân. Ông đích thực hiểu được binh sĩ của mình. Có một lần, có một binh sĩ phạm lỗi. Kết quả là sau khi phán tội phải chấp hành, đánh mấy mươi đại bản. Sau khi phán tội thì năm sau mới lãnh phạt. Kết quả có người cảm thấy rất là hiếu kỳ: tướng quân à, ngài phán tội anh ấy, tại vì sao phải đợi tới sang năm mới thi hành vậy? Cách một khoảng thời gian dài như vậy. Họ không hiểu. Sau đó Tào Bân nói, khi phán tội thì anh ấy vừa mới lấy vợ. Nếu khi đó chấp pháp xử phạt anh ấy, sợ là người nhà của anh sẽ cảm thấy bởi vì lấy người vợ này nên xui xẻo như vậy. Vậy thì vợ của anh ấy đời này có thể rất khó được người nhà bên chồng chấp nhận. Cho nên cách một năm mới thi hành, người nhà của anh ấy sẽ không liên tưởng tới việc mới cưới vợ. Ông làm tướng quân mà có thể quan tâm tỉ mỉ như vậy, đây chỉ là một chuyện. Nếu như càng quan tâm đến những chi tiết trong cuộc sống của binh sĩ như vậy, vậy thì thật sự là trên dưới đồng lòng vì quốc gia. Mà Mạnh Tử trong những lời dạy bảo của mình có nhắc đến ba đời Hạ Thương Chu có được thiên hạ đều là dựa vào tâm nhân từ mà có được thiên hạ. Sở dĩ mất thiên hạ là gì? Làm điều bất nhân. Cho nên nhân từ hay bất nhân từ là điểm mấu chốt của việc có được hay đánh mất thiên hạ. Có thể đặt mình ở vị trí của người khác cũng là mấu chốt của việc có được hay đánh mất nhân tâm. Cho nên lễ là hiểu được nhân tâm, thông đạt nhân tình. Tiếp đó tướng soái có thể làm ra một tấm gương, có thể tập trung lòng người, đắc nhân tâm. Chúng ta tiếp tục xem câu 112. Câu này trước đây chúng tôi có chia sẻ qua với mọi người rồi. Chúng ta cùng đọc để ôn tập lại một chút. Khi đọc thì phải theo câu văn mà quán chiếu. Bởi vì trước đây chúng ta cùng nhau học qua, thái độ quán chiếu chúng ta có để ở trong lòng hay không? Khổng Tử nói, người quân tử có ba phương diện. Thứ đạo phải giữ tâm suy từ mình đến người khác. Có vua mà không thể trung thành phụng sự, nhưng lại yêu cầu bề tôi nghe theo họ sai bảo, đó không phải là thứ đạo. Đối với cha mẹ không thể hết lòng hiếu thảo, lại yêu cầu con cái phải báo đáp ân đức, đây cũng không phải là thứ đạo. Có anh trưởng không thể tôn kính, lại yêu cầu em trai thuận theo mình, đây cũng không phải là thứ đạo. Chữ thứ này chính là hiểu được nhân tình. Chính mình không làm được, đi yêu cầu người khác. Điều này về mặt nhân tình, người ta không thể nào tiếp nhận một cách vui vẻ phục tùng. Cho nên Trong đoạn này, chúng ta yêu cầu thuộc hạ, yêu cầu con cái, yêu cầu người em của mình, thậm chí là yêu cầu một nửa của mình, yêu cầu bạn bè. Trong mối quan hệ ngũ luân, nếu như chúng ta đi yêu cầu, trước tiên phải suy ngẫm xem chính chúng ta đã làm được chưa. Đây đều là đạo thứ. Hơn nữa, không chỉ đi quan sát như vậy, đối diện với chính mình chỗ nào làm chưa đến nơi đến chốn, phải nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Đối với người khác có chỗ nào làm chưa tốt, phải khoan dung với người. Đây cũng là thái độ thông đạt nhân tình. Bởi vì con người thường quá dễ dàng tha thứ cho chính mình, cho nên phải nghiêm khắc với bản thân. Ví dụ, người thân bạn bè chúng ta có phạm sai lầm, bạn cứ canh cánh trong lòng mất mấy ngày, thậm chí là còn phê bình càm ràm nhiều lần. Chúng ta nghĩ lại mà xem, chúng ta một ngày phạm sai lầm mấy lần, rất nhiều lần, nhưng mà chúng ta lại không yêu cầu chính mình như vậy. Cho nên đích thực phải nghiêm khắc với chính mình, khoan dung với người khác. Điều này đều là giáo dục tốt, thông đạt nhân tình. Khoan dung với người khác, người khác phạm sai lầm, chúng ta có thể bao dung, sau đó có thể chính mình làm gương trước, đánh thức tâm hổ thẹn của người khác. Tâm hổ thẹn được đánh thức, đó là sự hiển lộ tự nhiên của tánh đức, là tự động tự phát, hoàn toàn khác cái việc chúng ta dùng thái độ hà khắc, chỉ trích đối với họ. Họ không có cách nào bạn yêu cầu như vậy, họ không làm cũng phải làm cho bạn xem, nhưng mà có thể là giả bộ làm, nhưng ngầm vi phạm đó, đó không phải là đức hạnh của bạn, tự nhiên đánh thức tâm hổ thẹn của họ. Cái này gọi là trị dân dùng pháp chế, hình phạt là chính, dân không dám làm điều phạm pháp. Bạn yêu cầu họ một cách hà khắc, họ chỉ là nghĩ không muốn bị bạn phạt, nhưng mà chưa chắc họ có tâm hổ thẹn. Chúng ta chính mình làm tốt, sau đó lại khoan thứ với người, đánh thức tánh đức, sự hổ thẹn của họ. Hơn nữa suốt đời nhận ảnh hưởng từ chúng ta. Trong câu chuyện giáo dục đạo đức, Lưu Khoan đối đãi với người rất khoan hậu, ông không hề hà khắc chỉ trích. Có người nhìn thấy ông liền nói: con bò này của ông là của tôi. Ông nhìn thấy người đó rất khẳng định, liền đưa con bò cho người đó mang đi. Kết quả là sau đó người đó phát hiện rằng là mình đã nhầm lẫn, bò của họ đã chạy về nhà, liền cảm thấy rất ngại với Lưu Khoan, liền nhanh chóng đem con bò trả lại cho ông, đi nhận tội với ông. Chưa gì học trưởng, nếu như là bạn, bạn sẽ làm như thế nào? Cơn tức giận trong lòng rốt cuộc cũng có chỗ phát tiết rồi, mắng người ta một trận. Cho nên tu dưỡng là ở chỗ này. Người ta trách lầm ông ấy, ông trong lòng không có chút cảm xúc nào, độ lượng rất lớn. Khi ông nhìn thấy bộ dạng hổ thẹn ngại ngùng của người ta, ông ngay lập tức liền nói: con bò này nhìn rất giống nhau, nhầm là chuyện bình thường. Ông không cần phải trách mình, cảm ơn ông đã mang bò lại trả cho tôi. Sự khoan hậu của con người làm cho tâm linh người khác xúc động sâu sắc. Không chỉ làm cho người này xúc động, mà sự cảm động của người này nhất định sẽ đi thuật lại cho người thân bạn bè của họ. Vậy thì sự giáo hóa của Lưu Đại Nhân liền được lưu truyền. Sau đó phu nhân của ông cảm thấy hình như chồng mình một đời này chưa từng tức giận, liền nghĩ ra một phương pháp xem ông có tức giận hay không. Liền dặn dò thị nữ của ông, có một ngày bưng lên một chén canh gừng, chén canh rất nóng, bưng lên cho ông ấy uống trước khi lên triều. Sau đó cố ý làm chén canh bị đổ. Trước khi lên triều là phải mặc quan phục, sắp phải lên triều rồi, kết quả là chén canh đã bị đổ làm dơ quan phục của ông. Ngay lúc đó Lưu Khoan dìu người thị nữ dậy rồi hỏi, tay của người có bị phỏng không? Điều này thật không đơn giản rồi. Đức hạnh tu dưỡng của con người ở đâu có thể kiểm nghiệm? Chính là ở một niệm khi xảy ra chuyện. Cái này không thể lừa được người khác. Nếu như ông để ý tới bộ quan phục của mình, vậy thì suy nghĩ đầu tiên không thể nào suy nghĩ cho người thị nữ đó được. Cho nên chân thật không suy nghĩ cho chính mình, niệm niệm đều là suy nghĩ cho người khác. Tôi nghĩ người thị nữ của ông đời này sẽ noi theo ông ấy mà học tập, bị ông làm cho cảm động. Đương nhiên phu nhân của ông sau này cũng sẽ không làm những chuyện như vậy nữa rồi. Mà chúng ta trước khi chân thật muốn yêu cầu người khác thì phải suy ngẫm lại xem chính mình có làm đến nơi đến chốn chưa. Cứ như vậy không ngừng yêu cầu nâng cao chính mình, không có thái độ này mà chúng ta đi yêu cầu người khác, ngược lại còn phản tác dụng, thậm chí là người ta không thể tiếp nhận, hoặc là oán hận, có khả năng oán hận chúng ta. Chúng ta xem câu 113 này, trong lễ ký có nói đến, cái này đích thực là thông đạt nhân tình. Chúng ta cùng nhau đọc qua. Vì thế người lãnh đạo có đức hạnh, trước tiên chính mình nhất định phải làm việc thiện, sau đó sẽ lôi kéo người khác làm việc thiện. Quân tử có đức hạnh, lãnh đạo có đức hạnh, thủ chư kỷ, chính mình có. Chính mình có đức hạnh, thiện hạnh tốt, nhi hậu cầu chư nhân, sau đó mới dẫn dắt người khác hành thiện. Chính mình trước khi chưa làm được không nên đi yêu cầu người khác. Chúng ta hiện nay đích thực là thiện tâm, gặp phải giáo dục tốt, gặp phải những văn hóa hay của tổ tiên, đều hy vọng người khác có thể học được, giới thiệu cho người khác. Đây là một cái tâm tốt. Nhưng mà khi chúng ta đi giới thiệu cho người khác, hiện tại lòng tin không dễ gì mà xây dựng được. Nghi ngờ thì rất dễ. Người ta vừa nhìn, anh nói cái này rất tốt, nhưng chính anh lại làm không được. Sao học lâu như vậy mà không làm được? Ngược lại khiến người ta nghi ngờ. học kinh điển, học văn hóa truyền thống, hình như cũng không thấy có cái gì là tốt. Vậy thì có khả năng trong vô hình lại khiến người ta hoài nghi và phản cảm. Cho nên phải tự mình làm trước. Cái này rất là quan trọng. Tu thân sau đó tề gia, tề gia thì sau đó mới trị quốc. Cái này gọi là biết trước biết sau, rất là quan trọng. Chúng ta hiện tại có lúc quá nhiệt tình, đem thời gian đều dùng vào việc giới thiệu cho người khác, chính mình lại không có công phu thực sự làm được theo kinh điển biểu diễn ra. Ngược lại chính mình không làm được, muốn tiến thêm một bước ảnh hưởng người khác, giáo hóa người khác, thì không dễ dàng rồi. Tiếp theo nói, vô chư kỷ nhi hậu phi chư nhân. Vô chư kỷ chính là chính mình không có những hành vi xấu, sau đó mới nghiêm cấm những người khác làm việc xấu. Bởi vì nếu như chúng ta yêu cầu đối phương, chính chúng ta lại cũng có thói quen như vậy, vậy thì đương nhiên đối phương không thể tiếp nhận được. Cũng giống như chúng ta bảo con cái phải hiếu thuận, nhưng mà người làm cha mẹ lại bất hiếu. Bạn đi yêu cầu chúng không thể tiếp nhận. Bạn chỉ trích chúng cũng không thể tiếp nhận. Có câu thành ngữ là 50 bước cười 100 bước. Cái này người ta rất khó mà bội phục được rồi. Cho nên câu nói này nhắc nhở chúng ta lúc nào cũng phải phản tỉnh chính mình. Trong Trung Dung có thí dụ thái độ đối nhân xử thế của quân tử, thái độ phản tỉnh chính mình, dùng bắn tên để làm thí dụ. Hôm nay chúng ta bắn tên có bắn được chuẩn hay không? Bắn không trúng hồng tâm thì phải quay lại yêu cầu chính mình, phải phản tỉnh lại kỹ thuật bắn tên của mình không tốt. Không thể trách gió quá lớn hay là trách cung tên không tốt, đem trách nhiệm đùn đẩy cho người khác, hoặc là đem trách nhiệm đùn đẩy cho những hoàn cảnh bên ngoài. Vậy thì tâm không ở trong đạo, không ở trong tự mình phản tỉnh rồi. Khang Càn thịnh thế thời nhà Thanh, chúng ta trong quá trình đối nhân xử thế phải bình tĩnh mà cảm nhận. Chúng ta đi ảnh hưởng người thân bạn bè ở xung quanh mình không dễ dàng, thậm chí là giáo hóa bá tánh toàn quốc, sáng tạo nên một thời kỳ thịnh trị. Vì đức hạnh này đều là thánh đức mới làm được. Cho nên chúng ta xem Thái Tông Hoàng Đế, xem Khang Hy Hoàng Đế, không thể không bội phục. Mà Khang Hy Hoàng Đế đích thực là làm được phản tỉnh chính mình rồi, làm vô cùng tốt. Ông ấy tại vị 61 năm, những năm cuối đời ông cũng hiểu được chỉ cần xảy ra động đất, hỏa tai, xảy ra hạn hán, ông tuyệt đối sẽ phản tỉnh lại chính mình, phải làm giảm những thiên tai này là đức hạnh của mình không tốt. Sám hối tới đàn tế trời nhận sai, cầu phước. Rất nhanh những tai họa này liền hóa giải. Họ cũng hiểu sâu đạo lý của vũ trụ nhân sanh. Cũng giống như trong Thượng Thư có nhắc đến, hễ ai làm việc thiện thì trời ban xuống trăm điều phúc, hễ ai làm việc bất thiện thì trời giáng xuống trăm điều họa. Có tai họa xuất hiện, ông là người lãnh đạo đất nước, ông trước tiên phản tỉnh, bá tánh sẽ noi theo ông. Tiến thêm bước nữa đó là nhanh chóng dẫn đầu hành thiện, tai nạn liền hóa giải thôi. Ông không có chỉ trích người khác, chính mình phản tỉnh trước. Mà ông có nhắc đến, người bề trên thường xuyên phải quản lý người, phải dạy bảo người. Trước tiên phải nghiêm khắc yêu cầu chính mình, phải làm trước. Khang Hy Hoàng Đế thực ra một đời của ông cũng gặp qua rất nhiều khảo nghiệm lớn lao. Cho nên muốn sáng tạo ra sự nghiệp thì không có cái gì là thuận buồm xuôi gió. Lúc đó có xảy ra loạn tam phiên của Hàn tướng nhà Minh, cũng là tình trạng rất là nghiêm trọng. Khi đó ông cùng với các đại thần thương nghị, cuối cùng quyết định phải tiêu diệt phiên bang. Sau đó tam phiên tạo phản thì lại có người nói, lúc đầu có một số đại thần kiến nghị tiêu diệt phiên bang là không thỏa đáng, cho nên mới tạo thành cuộc động loạn này. Lúc đó Khang Hy Hoàng Đế nói, khi ra quyết định ta cũng có mặt ở đó. Cho nên trách nhiệm này không thể đẩy cho những đại thần đưa ra những kiến nghị này. Ta đã quyết định khi đó, ta nên phải chịu trách nhiệm lớn nhất này. Thật ra khi đó Khang Hy Hoàng Đế nói như vậy, những thần tử từng đưa ra ý kiến tiêu diệt phiên bang đã vô cùng cảm động. Không thì có thể sẽ giáng tội cho họ. Cho nên ông ấy không đem lỗi lầm đó đổ cho thuộc hạ của mình, mà ông cũng là người hiểu chuyện, cũng thấy được tam phiên sớm muộn gì cũng sẽ làm loạn. Cho nên một người lãnh đạo khi phát sinh sự cố có thể phản tỉnh chính mình, vì thì mọi người học được đức hạnh là thái độ đối nhân xử thế đúng đắn. Nếu như trong khi phát sinh sự cố mà không phản tỉnh, ngược lại là chỉ trích, vậy thì có thể sẽ hình thành văn hóa chỉ trích lẫn nhau rồi. Cho nên văn hóa của một đoàn thể, sự ảnh hưởng của người làm lãnh đạo rất là lớn. Một lời có thể hưng thịnh, một lời có thể suy bại. Ngay lúc đó, thái độ ngôn ngữ đều ảnh hưởng rất lớn đến đoàn thể. Chúng ta xem tiếp câu 114. Chúng ta cùng nhau đọc. Quân tử có thể làm đến đáng được người khác tôn trọng, nhưng không mong người khác nhất định phải tôn trọng mình. Có thể làm đến đáng được người khác tín nhiệm, nhưng không mong cầu người khác nhất định phải tín nhiệm mình. Có thể làm đến đáng được giao phó nhiệm vụ, nhưng không mong cầu người khác nhất định phải giao phó nhiệm vụ cho mình. Vì vậy quân tử lấy việc không tu dưỡng phẩm đức làm hổ thẹn, không lấy việc bị ô nhục làm xấu hổ, lấy việc không giữ gìn chữ tín làm hổ thẹn, không lấy không được tín nhiệm mà xấu hổ, lấy không có tài năng là xấu hổ, không lấy việc không được giao phó chức vụ mà xấu hổ. Vì thế không bị hư danh tốt đẹp dẫn dụ, không bị phỉ báng mà sợ hãi, tuân theo chính đạo mà làm, chỉnh đốn chính mình, không bị sự vật bên ngoài làm dao động. Đây mới xứng đáng là bậc quân tử chân chính. Câu nói này sau cùng nói đến có thể làm được. Những đức hạnh như vậy mới là quân tử thật sự, thật sự có phong phạm của quân tử. Chúng ta nhìn xem, mới đầu đã nói quân tử có thể làm được năng vi khả quý, có thể làm được việc đáng khiến cho người khác tôn trọng. Chữ quý này chính là đáng để cho người khác tôn trọng, chứ không phải nói là địa vị cao. Năng vi khả tín, bất năng xử nhân tất tín kỹ, có thể làm được hành vi đáng để người tín nhiệm, nhưng mà không thể yêu cầu, không thể nói để người khác nhất định phải tín nhiệm chính mình. Thật ra trong những lời dạy bảo này, quân tử đều là yêu cầu chính mình, không yêu cầu người khác. Hơn nữa đối nhân xử thế cũng rất là khoáng đạt, không thể làm vừa lòng hết thảy mọi người, nhưng mong là không hổ thẹn với lương tâm mình. Con người rất nhiều phiền não đều đến từ quá cưỡng cầu. Cho nên chúng ta hôm nay hy vọng mọi người tôn trọng chúng ta. Đầu tiên chúng ta phải làm ra hành vi đáng để người khác tôn trọng chứ. Mà thật sự làm rồi, người ta không tôn trọng chúng ta, chúng ta không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Có thể làm ra hành vi đáng để người khác tín nhiệm. Vậy thì nếu như người khác không tín nhiệm chúng ta, chúng ta cũng không để ý. Hơn nữa, lâu ngày thấy lòng người, dù sao tôi tiếp tục làm những hành vi thành tín, cuối cùng cũng có một ngày họ có thể tín nhiệm tôi. Năng vi khả dụng, bất năng xử nhân tất dụng kỹ, có thể nâng cao năng lực đức hạnh của chính mình là có thể gánh vác trách nhiệm trọng trách, nhưng mà không thể cưỡng cầu chính mình. Có đức hạnh rồi, người khác nhất định phải trọng dụng chúng ta. Bởi vì có được trọng dụng hay không, đó là nhân duyên có đầy đủ hay không. Chúng ta có đức có tài, người ta không dùng, chúng ta cảm thấy lý đắc tâm an là được rồi. Nếu không biến thành cưỡng cầu nhân duyên, cuối cùng chính mình lại cảm thấy có tài mà không gặp được thời, cuối cùng lại là oán trời trách người, vậy thì không tốt rồi. Cho nên Đức Khổng Tử rất khoáng đạt. Người khác tín nhiệm rồi, Ngài hết lòng hết ý vì quốc gia đoàn thể. Người khác không tín nhiệm nữa, Ngài tự mình liền đi sống ẩn dật. Nhìn Ngài vui vẻ trong đạo, trong lòng không dướng mắt, không cưỡng cầu. Tiếp theo nói đến quân tử sĩ bất tu. Quân tử hổ thẹn vì chính mình không tu dưỡng phẩm đức cho tốt, không có đức hạnh chân thật mà cảm thấy hổ thẹn. Bất sĩ kiến ô, không lấy việc bị ô nhục làm xấu hổ. Sĩ bất tín, hổ thẹn chính mình không làm ra được, hành vi thành tín, bất sĩ bất kiến tín, không lấy không được tín nhiệm mà xấu hổ, đau buồn, sĩ bất năng, hổ thẹn chính mình không có tài năng, đức hạnh để mà gánh vác trọng trách, bất sĩ bất kiến dụng, không lấy việc không được giao phó chức vụ mà xấu hổ. Quân tử cầu ở chính mình, không oán trời, không trách người. Mà chúng ta nhìn thấy những thái độ đối nhân xử thế này, lại quay lại quán chiếu tâm cảnh của chính mình, sẽ có gợi ý rất lớn. Thí dụ như chỗ chúng ta khó chịu, người khác ô nhục chúng ta rất khó chịu, vậy thì không tương ưng với phong phạm của quân tử, là hổ thẹn chính mình, không có đức hạnh, hành phi tốt. Người ta nhục mạ chúng ta, không để ý trong lòng. Thậm chí là người ta nhục mạ, không những không khó chịu, xem như là khảo nghiệm rất tốt cho bản thân. Hơn nữa thẳng thắn mà nói, người ta nhục mạ chúng ta là tặng phước báo đến cho chúng ta. Trong Liễu Phạm Tướng Huấn có nói, những người không tội lỗi mà cứ bị thiên hạ chê oan, thì con cháu đời sau luôn luôn được phát đạt. Sự nhục mạ của người khác không phải là sự thật. Vậy thì con cháu của chúng ta có phước báo rồi. Bởi vì họ nhục mạ chúng ta, người khác nợ bạn, ông trời sẽ trả lại cho bạn thôi. Cho nên bị người khác nhục mạ mà không cảm thấy hổ thẹn, mà không cảm thấy đau buồn, mà xem đó là phước báo đến, vậy thì thái độ đối nhân xử thế khi đó thật sự là có thể việc nào cũng là việc tốt, người nào cũng là người tốt. Cho nên người khác phê bình chúng ta là sự thật, chúng ta rất cảm kích họ. Không phải là sự thật, chúng ta cũng cảm thấy có thể thoải mái. Có thể có tâm cảnh như vậy, thực ra chúng ta khi đối nhân xử thế không nên có phiền não. Rất nhiều sự phiền não trong lòng con người luôn là do để ý người khác nói xấu về mình, người khác hiểu lầm mình, vậy thì đau buồn mất mấy ngày. Người khác không tín nhiệm tôi, hình như làm việc cảm thấy hữu khí vô lực vậy. Sĩ bất tín, bất sĩ bất kiến tín. Thời nhà Tống có một vị đại thần tên là Lữ Mông Chánh. Khi ông ấy thượng triều, thì đúng lúc phía sau có một quan viên đang nói sau lưng của ông. Người như vậy mà cũng có thể làm quan, nhục mạ ông. Sau đó bạn bè bên cạnh nói với ông. Ông nói, để ta đi tìm hiểu xem rốt cuộc người phê bình đó là ai. Kết quả là Lữ Mông Chánh nói, huynh không cần đi hỏi đâu. Sau khi hỏi ta biết được là ai, lại là để ấn tượng trong lòng. Người khác nhục mạ ông hoàn toàn có thể bao dung, không quan tâm. Sau đó, hoàng đế muốn ông tiến cử nhân tài. Kết quả là sau khi ông tiến cử, hoàng đế không tiếp nhận, để ông trở về rồi lại tiến cử sau. Kết quả là tiến cử 3 lần, Người được tiến cử, ông không hề thay đổi. Hoàng đế rất tức giận nói, ta nói ngươi đổi, ngươi không xem lời nói của ta là gì hay sao? Kết quả là Lữ Bông Chánh nói, thần tiến cử nhân tài, không phải là làm theo sở thích của ngài. Thần không muốn làm một kẻ xiểm nịnh. Đây là sĩ bất tín. Chính mình làm ra có phải thực sự là vô tư? Thực sự là không chút đòi hỏi nào, không mang chút thái độ nịnh bợ nào. Như vậy thật sự mới có thể chân thật lấy được tín nhiệm của thiên hạ, lấy được tín nhiệm của hoàng đế. Nhất thời hoàng đế không thể hiểu, ông cũng không đau buồn. Ông kiên trì nguyên tắc làm người của mình. Thậm chí là hoàng đế bãi quan ông, ông vẫn là người quân tử, không vào đâu mà không được vui lòng. Đây mới là công phu. Vốn sẵn giàu sang, hành động theo giàu sang. Vốn sẵn nghèo hèn, hành động theo nghèo hèn. Vốn sẵn mọi rợ, hành động theo mọi rợ. Vốn sẵn hoạn nạn, hành động theo hoạn nạn. Vốn sẵn giáng chức quan, hành động theo giáng chức quan. Vốn sẵn cách chức quan, hành động theo cách chức quan. Người quân tử không giàu đâu mà không được vui lòng. Chúng ta trong bất kỳ cảnh giới nào, chỉ cần trong lòng khó chịu thì là công phu tâm địa của chúng ta đã không đủ rồi. Quân tử nên không giàu đâu mà không được vui lòng, đều rất tự tại. Có năng lực không được trọng dụng cũng không sao. Chúng ta hiện tại rất để ý danh lợi, không được người ta xem trọng, chính mình cảm thấy rất không vui vẻ, rất là nhiều phiền não. Trên thực tế khi chúng ta không được trọng dụng mà sanh phiền não, chúng ta cũng không thể là người có thể gánh vác trọng trách lớn. Cho nên nếu chúng ta cảm thấy hình như trách nhiệm không đến được tay tôi, vậy thì có thể là tâm thái quân tử của chúng ta vẫn chưa làm đến được. Thực sự để chúng ta gánh vác trọng trách, chúng ta một đống phiền não ngược lại biến thành phiền não của tập thể rồi. Một người gánh vác trọng trách thì phải có năng lực, có thể điều phục phiền não của chính mình. Gánh vác trách nhiệm còn cần lãnh đạo, phải đến điều chỉnh tâm thái của chúng ta, đến an ủi chúng ta, vậy thì càng loạn thêm rồi. Cho nên thị dĩ bất dụ ư dự, quân tử sẽ không bị mê hoặc bởi những hư danh hư vinh. Họ hiểu rất rõ mục đích làm việc của họ đều là không cầu danh văn lợi dưỡng, là cầu lợi ích người khác. Bất khủng ư phỉ, không bởi vì người khác nhục mạ hủy báng mà sợ hãi, lo lắng hay đau buồn. Xuất đạo nhi hành, làm theo chánh đạo, đoan nhiên chánh kỷ. Họ đoan chánh tự thân, đều là quán chiếu chính mình có tương ưng với đạo đức, với kinh điển hay không. Bất vi vật khuyên trắc, không bị những ngoại vật hay cảnh duyên này lay động tâm mình. Phù thị chi vị thành quân tử, tu dưỡng như vậy, thái độ đối nhân xử thế như vậy mới có thể được gọi là quân tử thật sự. Bất vi vật khuyên trắc, thật sự gặp bất kỳ cảnh giới nào, tâm đều không dao động. Cái này không làm được, không chút tư dục nào, là không có khả năng lắm. Mà con người đều bị cảnh giới xoay chuyển, thì họ vẫn còn có tự tư tự lợi, quá để ý đến chính mình. Nếu như có thể buông xuống cái tôi, vì thì những tập khí tham sân si liền không có tác dụng nữa rồi. Cho nên học quân tử, trước tiên phải học cái cách buông cái tôi xuống, có thể lúc nào hay bất cứ nơi đâu đều suy nghĩ đến cho người khác, đặc biệt là người làm lãnh đạo. Lúc nào hay bất cứ nơi đâu đều suy nghĩ cho đoàn thể, suy nghĩ cho đất nước. Chúng ta là người học tập văn hóa truyền thống, chúng ta có thể nhắc nhở chính mình lúc nào hay bất cứ nơi đâu đều là tấm gương tốt của việc học tập văn hóa truyền thống. Tâm của chính mình phải luôn vững vàng, không được bị cảnh giới xoay chuyển, không làm ra một tấm gương xấu cho mọi người xem. Được rồi, tiết học hôm nay chia sẻ với mọi người đến đây. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.